Trân trọng kính chào quý đầy tớ Chúa, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất là yêu dấu. Tạ ơn Chúa một lần nữa tôi được đến đây để cùng hầu việc Chúa với quý vị. Mỗi lần đến đây tôi cảm thấy rằng thật là thân quen. Tại nơi này, hội thánh của Chúa có nhiều người quen, bên cạnh đó có nhiều người thân, và tôi biết rằng cũng có nhiều người ở quê hương của chúng tôi, Quảng Nam, và có thể bà con nữa. Rất là cảm ơn Chúa. Và ở đây cũng đặc biệt là chúng tôi rất là hân hạnh được làm xui với anh chị Đỗ Xuân, là một thành viên ở trong ban chấp hành hội thánh mà lại là xui đôi nữa. Chúng tôi thấy rằng càng gần gũi với hội thánh nhiều hơn. Rất là vui buổi sáng hôm nay được hầu việc Chúa với hội thánh một lần nữa. Chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa qua đề tài được Chúa và biết Ngài. Kính thưa hội thánh, thư Philip là thư mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho hội thánh Philip ngày xưa, và chúng ta cũng biết rằng lá thư này cũng gửi cho tất cả con dân của Chúa, các hội thánh ở khắp nơi thế giới ngày hôm nay, và đặc biệt là hội thánh của chúng ta ở tại đây. Trong thư Philip này, chúng ta được học hỏi thật là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề theo Chúa, trong sự hầu việc Chúa của đầy tớ Chúa là Phaolô. Và hôm nay, buổi sáng hôm nay, trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta cũng suy gẫm về một kinh nghiệm rất là sâu đậm của Phaolô ở trong Chúa. Tôi xin thưa với hội thánh về ba phần. Thứ nhất, niềm tự hào cá nhân. Thứ hai, ưu tiên của một con cái Chúa. Và thứ ba, được Chúa và biết Ngài. Thứ nhất, niềm tự hào cá nhân. Kính thưa hội thánh, mỗi chúng ta sống ở trong trần gian này, sống trong xã hội này, chúng ta có những niềm tự hào cá nhân riêng tùy theo mỗi người. Người thì tự hào rằng mình có học thức rất là cao, và điều này rất là tốt, đáng cho chúng ta tự hào chứ. Người thì nghĩ rằng mình thành công, làm ăn, giàu có, điều này đáng chúng ta tự hào. Có người thì nghĩ rằng mình có vợ đẹp con ngoan. Thật sự ra vợ đẹp con ngoan cũng là một điều đáng tự hào. Có người cho rằng mình có danh có tiếng, đáng tự hào lắm. Và trong hội thánh nữa, thưa quý ông bà anh chị em, trong hội thánh có người cho rằng ô mình là cái người đạo dòng lâu năm trong hội thánh. Điều này cũng quý lắm quý ông bà anh chị em. Có người cũng tự hào rằng mình là cái người hiểu biết lời Chúa nhiều hơn người khác. Và điều này điều quý giá cho mỗi một chúng ta. Và có người thì cho rằng mình còn làm được nhiều việc hầu việc Chúa, kết quả trong hội thánh nữa. Đây là điều đáng cho chúng ta tự hào. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có rất là nhiều điều để tự hào ở trong trần gian này. Mỗi người, mỗi kiểu, mỗi lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà phải nói rằng không ai trong chúng ta có được những cái niềm tự hào mà Phaolô có. Phaolô quả thật là một người ở địa vị, ở một cái đỉnh cao của niềm tự hào cá nhân từ thời xưa cho đến thời hôm nay vậy. Chúng ta xem câu 4 với câu 6 một lần nữa. Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô nói rằng ví bằng có kẻ khác tưởng có thể cậy mình trong xác thịt, cái khác có những niềm tự hào nào đó, thì ông lại có thể có bội phần hơn những niềm tự hào như vậy. Thật vậy, chúng ta cùng xem. Ông nói những cái niềm tự hào của ông là gì? Về dòng dõi, ông nói rằng ông là người Hebrew, tức là người Do Thái, người Israel chính gốc đó. Bởi vì ông làm cắt bì từ ngày thứ 8, rồi ông thuộc tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng cái người Israel, người Do Thái ngày xưa họ rất là tự hào về dân tộc của họ. Và họ chia nhân loại, toàn thể nhân loại trên thế giới này làm hai phần. Một phần là người Do Thái, một phần là người ngoại bang. Người ngoại bang này không thuộc Do Thái, họ rất là coi thường. Và họ là người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Về luật pháp, chúng ta thấy rằng theo công vụ các sứ đồ đoạn 22 thì Phaolô là cái người, một trong những người ngồi học ở dưới chân của Gamaliel. Chúng ta biết Gamaliel là vị giáo sư danh tiếng nhất trong Israel. Và những người học ở dưới chân Gamaliel, những người học trò của Gamaliel là những người có học thức bậc nhất trong thời bây giờ. Và Phaolô là một người như vậy. Về sự công bình của luật pháp thì ông nói rằng ông là một người Pharisee, Một người Pharisee là cái người mà chuyên nghiên cứu lời của Chúa và giữ theo lời của Chúa, nghiên cứu luật pháp và giữ theo luật pháp từng điểm nhỏ nữa quý ông bà cho em. Và họ ở trong xã hội của người Do Thái thời bấy giờ, họ là những người được tôn trọng bậc nhất, họ là những người Pharisee. Và rồi về lòng sốt sáng nữa, ông nói rằng ông yêu mến Đức Chúa Trời của Do Thái giáo thời bấy giờ. Ông yêu mến đến nỗi rằng khi Do Thái giáo họ không công nhận Chúa Giêsu thì ông hết lòng, hết sức để đi bắt bớ đạo của Chúa Giêsu, bắt bớ những người theo Chúa Giêsu nữa. Làm điều đó hết sức sốt sáng cho đến khi ông gặp Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu kêu gọi ông trở thành sứ đồ của Ngài trên đường đi đến Đa Mách. Chúng ta thấy Phao-lô có những cái niềm tự hào mà không ai trong chúng ta có thể có được. Ông là đầu sổ. Phải nói rằng nếu mà có ai nói có điều này điều khác để cậy mình thì Phao-lô có bội phần hơn, rõ ràng như vậy như ông nói. Thưa Hội Thánh, những điều chúng ta có thể cày mình, nhưng mà không nhiều và không cao bằng Phao-lô. Học thức, tiền của, danh vọng, tất cả chúng ta đều thua xa ông. Ông có nhiều điều hơn người khác lắm. Nhưng mà điều chúng ta để ý đến ở đây, đó là cái niềm tự hào cá nhân ở đỉnh cao như vậy, thì Phao-lô sử dụng vào việc gì ở đây? Đây chúng ta có thể thấy rằng những điều chúng ta đang có, những điều mà nhiều khi chúng ta tự hào rằng mình hơn người khác đó, thì chúng ta nên dùng vào việc gì cho đúng theo sự học hỏi. Và chúng ta sẽ học hỏi điều này qua kinh nghiệm của Phao-lô. Điều thứ hai tôi muốn thưa với Hội Thánh, ưu tiên của con cái của Chúa. Câu 7 chúng ta xem Phao-lô nói tiếp gì. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Vì cớ Đấng Christ, ông coi sự lời của ông như là sự lỗ. Ông coi những cái lợi thế của ông là cái điều không ra gì cả, là cái điều phiền toái mà thôi. Xem những cái điều tự hào cá nhân của ông rất là cao đó, thì ông xem nó không là gì cả ở trong cái ưu tiên của đời sống ông. Câu 8 cho chúng ta biết lý do tại sao ông lại xem những cái điều mà ông có hơn người đó mà không là gì cả. Thì câu 8 cho chúng ta thấy được rằng tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó là rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Hầu cho được Đấng Christ. Những niềm tự hào cá nhân của Phao-lô, những điều mà ông có hơn người khác ở trên thế gian này đó, làm sao so được với cái điều mà ông gọi là quý hơn hết, đó là gì? Được Chúa và biết Ngài. Ưu tiên số 1 trong cuộc đời của Phao-lô bây giờ là được Chúa và biết Ngài. Ông ưu tiên điều đó đến nỗi rằng tất cả những cái gì khác trên đằng gian này ông coi không ra gì cả. Ông liều bỏ mọi điều lợi đó. Phao-lô từ bỏ địa vị của một người Pharisee đáng tôn trọng. Phao-lô từ bỏ cái chức vụ ở tại tòa công luận. Phao-lô liều bỏ gia đình. Phao-lô đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu để làm gì? Để ông có Chúa và để ông nhận biết Ngài. Chúa không bao giờ bảo chúng ta phải bỏ hết mọi sự trần gian này để mà theo Chúa, nhưng mà Chúa bảo chúng ta gì? Chúng ta đặt cái ưu tiên cho đúng trong cuộc sống của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Giêsu Christ là quan trọng nhất. Nó phải là mối ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta có điều gì đó trong cuộc đời mà chúng ta đặt ưu tiên nó lên trên cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa thì đó là lúc mà Kinh Thánh gọi là gì? Chẳng khác gì thờ hình tượng. Chúng ta có những thần tượng hơn là Chúa yêu dấu của chúng ta. Điều mà Chúa muốn trong cái thứ tự ưu tiên của chúng ta là gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng khi chúng ta đặt Chúa làm ưu tiên số 1 trong đời sống của chúng ta đó thì chúng ta sẽ không lỗ lã gì cả quý ông bà chị em. Chỉ có điều là khi mà chúng ta ưu tiên trong cái việc tìm kiếm những điều thuộc về trần gian này thì đôi khi chúng ta nhận được, cũng có lúc chúng ta không nhận được. Nhưng mà điều chắc chắn khi chúng ta ưu tiên tìm kiếm những điều trong trần gian này là gì? Là chúng ta sẽ không có Chúa và sẽ không biết Ngài. Cho nên ngược lại, ai mà là ưu tiên cho việc được Chúa và biết Ngài thì những cái thứ khác, những thứ mà mọi người hay tìm kiếm đó sẽ tự nhiên mà có trong đời sống của chúng ta. Thưa Hội Thánh, có Chúa và biết Ngài phải là mối ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Quý ông bà chị em xét lòng mình, Quý ông bà anh chị em có Chúa và được Chúa và biết Ngài đó, có phải là cái mối ưu tiên hàng đầu trong đời sống quý ông bà anh chị em không? Hay là có một cái thứ gì đó, một thứ gì khác đó hết sức gọi là tầm thường ở trong thế gian này mà quý ông bà anh chị em đang xem nó cao hơn cái chuyện được Chúa và biết Ngài? Điều thứ ba tôi muốn thưa với hội thánh, được Chúa và biết Ngài. Nó có hai phần rõ rệt, một phần được Chúa, một phần biết Ngài. Tôi nói đến việc được Chúa trước. Được Chúa hay là có Chúa đó, thì thưa quý ông bà anh chị em, chắc chắn là điều mà mỗi chúng ta đạt được rồi. Quý ông bà anh chị em đây, tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em đã có Chúa, đã được Chúa. Bởi vì có tin Chúa, có tôn Chúa, làm chủ trong đời sống của quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em mới đến đây để thờ phượng Chúa, phải ra mắt thờ phượng Chúa, phải học hỏi lời Ngài ở đây. À, chúng ta làm điều đó vì chúng ta có Chúa rồi, chúng ta được Chúa rồi, phải không? Được Chúa, chúng ta giải quyết xong rồi. Bây giờ cái việc cần thiết là chúng ta sẽ thảo luận đến có Chúa. À, xin lỗi, biết Chúa. Biết Chúa là gì quý ông bà anh chị em? Đơn giản thôi, biết Chúa là biết về Chúa thôi, phải không? Nhưng mà nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Và đức tin của chúng ta ở nơi Chúa, nó tùy theo cái mức độ biết Chúa mà chúng ta có quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em biết Chúa ở mức độ này, đức tin của quý ông bà anh chị em sẽ tương đương như thế này. Quý ông bà anh chị em biết Chúa cao hơn một chút, đức tin quý ông bà anh chị em sẽ cao hơn. Và nếu quý ông bà anh chị em biết Chúa rõ ràng ở mức độ rất cao, đức tin của quý ông bà anh chị em sẽ rất cao như vậy. Tôi xin được nói đến ba cái mức độ mà chúng ta thấy dễ thấy nhất ở đây. Mức độ thứ nhất là biết Chúa căn bản. Dĩ nhiên là có biết Chúa thì chúng ta mới tin Chúa, phải không quý ông bà anh chị em? Tức là chúng ta đã, mỗi người đều có cái mức độ sơ đẳng nhất của một người biết về Chúa, biết rằng tình yêu của Chúa đối với con người như thế nào, biết rằng cái sự hy sinh Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá cho con người của chúng ta như thế nào. Chúng ta biết Chúa và ở cái mức độ sơ đẳng như vậy, chúng ta đạt được điều đó để rồi chúng ta có Chúa, chúng ta tin Chúa. Đó là cái mức độ thứ nhất của biết Chúa. Cái này ai trong chúng ta cũng có. Mức độ thứ hai là gì? Đó là biết về Chúa nhiều hơn. Để biết Chúa một cách rõ ràng hơn, biết Chúa nhiều hơn, thì chúng ta phải học hỏi lời của Chúa thường xuyên. Lời Chúa trong Kinh Thánh là cái sự bày tỏ rõ ràng nhất về Chúa cho chúng ta. Và chúng ta có nhiều cách để có thể hiểu biết rõ ràng. Học Kinh Thánh cá nhân chẳng hạn. Mỗi người chúng ta ở nhà có những thì giờ để chúng ta đọc lời của Chúa cách cá nhân. Rồi chúng ta học nó trong cái tổ, cái nhóm của chúng ta học lời của Chúa. Chúng ta học lời Chúa qua trường Chúa Nhật. Chúng ta nghe giảng. Rồi chúng ta cũng có thể có những người học lời của Chúa theo trường lớp. Càng học hỏi, càng nghiên cứu thì chúng ta càng biết về Chúa nhiều hơn. Đừng ai trong chúng ta phán xét người khác mà nói rằng cái anh A, anh B đó học làm gì, học hoài vậy, đứng dậy mà làm chuyện này chuyện kia đi. Khi chúng ta nói như vậy, chúng ta giống ai? Một nhân vật nào trong Kinh Thánh quý ông bà anh chị em nhớ không? Giống Ma-thê. Ma-thê nói với Chúa Giê-xu rằng Ma-ri ngồi học làm gì, học hoài, biểu nó đứng dậy, nó lo chuyện này chuyện kia với con chứ. Chúng ta đừng làm Ma-thê quý ông bà anh chị em, cứ để cho anh chị em của chúng ta, hay là khích lệ anh chị em chúng ta học lời Chúa càng nhiều càng tốt. Học ít hoặc là không chịu học lời Chúa mà cứ ráng làm điều này điều khác đó, thì Chúa nói gì? Chỉ mãng lo việc vặt, không ăn thua gì hết, chỉ mãng lo việc vặt mà thôi. Phải tranh thủ cơ hội để chúng ta học biết về Chúa nhiều hơn. Nhưng mà nói phía này chúng ta phải nói phía khác. Cái người mà học Kinh Thánh hoài mà không có kết quả gì, không có chịu làm việc gì hết, thì cũng cho chúng ta biết một cái hạng người đó, hạng người gì quý ông bà chị em? Người mà Kinh Thánh nói rằng đến soi mặt ở trong gương đó, nhìn thấy mặt mình dính lò ngà xong rồi đi mà quên đi, hay là không có thèm chùi đi cái lò ngà đó. Nên là kẻ mà Kinh Thánh gọi là cất nhà mình ở trên đất cát. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Những người như vậy là những người học mà không hiểu, học mà không tiêu hóa. Nói chung thì con người học như vậy đó, không chịu suy nghĩ, không chịu nhớ, không chịu tìm hiểu một cách kỹ lưỡng ý muốn của Chúa, cứ ngồi vào học và như vậy thôi. Cho nên những người đó chẳng biết Chúa bao nhiêu hết quý ông bà chị em. Chúng ta đã bỏ thì giờ ra để học, thì chúng ta phải học cho đến nơi đến chốn, phải chịu khó tìm hiểu thấu đáo, phải suy nghĩ, phải hỏi, để rồi chúng ta trở nên một người hiểu biết về Chúa ngày càng nhiều hơn. Đó là điều rất là quý giá. Mức độ thứ hai là mức độ học biết về Chúa để hiểu về Ngài. Nhưng có một mức độ thứ ba nữa về biết Chúa, quý ông bà anh chị em, đó là kinh nghiệm Chúa. Kinh nghiệm là mức độ cao nhất của biết. Biết là học hỏi đến từ bên ngoài thôi, nó giúp cho chúng ta một phần nào đó trong đức tin, chúng ta chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà kinh nghiệm là cái gì đó đến từ bên trong, từ cái từng trải của bản thân chúng ta, và điều đó nó đem đến cho chúng ta đức tin lớn nhất ở nơi Chúa. Ví dụ như chúng ta biết Chúa là đấng tể trị, chúng ta học Kinh Thánh chúng ta biết điều đó, tể trị mọi sự trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà rồi khi chúng ta kinh nghiệm cái sự tể trị của Chúa ở trên cuộc đời chúng ta thì nó khác hoàn toàn với bạn, một mức độ cao hơn nhiều. Biết Chúa có quyền năng, nhưng mà quyền năng đó thể hiện trong cái kinh nghiệm cuộc đời chúng ta nhận được quyền năng đó rồi đó, thì nó mới là một mức độ khác. Biết Chúa là đấng tiếp trợ nhu cầu, nhưng mà chúng ta trong cái nhu cầu của mình, trong cái cuộc sống của mình, chúng ta nhận được sự tiếp trợ của Chúa, kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Chúa, thì nó là một vấn đề hết sức khác. Chúng ta học, chúng ta có những lời hứa của Chúa ở cùng. Chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta biết điều đó rất là rõ và được nhắc đi nhắc lại điều đó. Nhưng mà chúng ta có kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của chúng ta mỗi ngày, và nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Chúng ta có kinh nghiệm Chúa đang ở bên chúng ta không? Đó là vấn đề hết sức quan trọng. Để có một cái sự phân biệt giữa cái biết và cái kinh nghiệm đó, thì tôi xin có một câu chuyện như thế này. Bởi vì ba tôi thì đang bị bệnh rất là nặng ở Việt Nam, tôi rất là nhớ ba tôi và tôi cầu nguyện để có dịp về thăm ba tôi. Cho nên bây giờ khi kể chuyện thì tôi sẽ kể chuyện về ba tôi. Thưa Hội Thánh, tôi biết ba tôi. Điều đó là dĩ nhiên, ba tôi sinh ra tôi và tôi ở trong nhà từ nhỏ, tôi biết ba tôi. Và tôi biết rất là nhiều điều về ba tôi. Nhưng mà rồi tôi cũng kinh nghiệm nhiều điều về ba tôi trong cái tình thương, trong cái sự chăm sóc. Và tôi nhận được cái sự chăm sóc đó, tôi nhận được cái tình thương của ba tôi đó. Cho nên tôi kinh nghiệm về ba tôi, biết và kinh nghiệm. Nhưng mà có một kinh nghiệm tôi nhớ rất là rõ khi mà học hỏi lời Chúa cho buổi sáng hôm nay của chúng ta ở đây đó. Là cái kinh nghiệm như thế này. Thưa quý ông bà anh chị em, ở chân đèo Hải Vân đó, tức là cái đèo Hải Vân là đèo nối thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Đi ra Huế thì phải đi qua đèo Hải Vân. Và ở dưới chân đèo Hải Vân, ở sát ngoài biển kia đó, thì có một làng dành riêng cho người Cùi, người Phùng. Thì bây giờ thì đường xá nó dễ dàng, người ta có thể leo lên đèo Hải Vân rồi leo dốc đi xuống cái làng Cùi đó cũng được. Nhưng mà trước 75 thì rất là khó. Thứ nhất là đèo Hải Vân không có an toàn để mà đi. Và thứ hai đó là đường xá rất là nguy hiểm. Cho nên cái phương tiện duy nhất để mà đi từ Đà Nẵng đi ra cái làng Cùi Hải Vân đó thì chỉ có đi bằng thuyền mà thôi. Thì tôi nhớ rằng lúc đó khoảng năm 1970, tôi khoảng 9 tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Tôi có dịp đi với ba tôi và một đoàn cứu trợ tin lành đi từ Đà Nẵng đi ra thăm làng Cùi như vậy. Chúng tôi nhóm lại với những người Cùi ở tại đó buổi sáng Chủ nhật. Rồi chúng tôi cùng ở lại ăn trưa với họ. Dĩ nhiên đồ ăn thì do đoàn cứu trợ đem đi để phát cho những người Cùi và phát cho chúng tôi. Rồi chúng tôi ăn chung với nhau và rồi sau đó phát đồ cứu trợ của do đoàn cứu trợ phát cho những người Cùi. Gồm có rất là nhiều thứ. Và rồi sau đó chúng tôi sinh hoạt với họ cũng vui vẻ lắm. Và buổi chiều đó trước khi về thì chúng tôi được ra tắm biển trước khi về. Tôi thì ba tôi hầu việc Chúa suốt trong những năm kia ở vùng núi, cho nên tôi không biết biển gì cả. Cho đến năm 69 mậu thân ra Đà Nẵng. Và rồi ba tôi được cử về hầu việc Chúa ở Hội Thánh Hải Châu. Lúc đó thì tôi mới được về thành phố. Và mới đây là cái lần đầu tiên tôi biết đến biển. Trước kia chưa hề biết biển như thế nào. Cho nên khi nghe nói rằng được ra tắm biển, tôi rất là thích thú. Tất cả mọi người trong đoàn cứu trợ đi ra biển. Và tôi thấy những người bạn cùng tuổi với tôi rủ nhau nó chạy ào ra biển. Nó nhào xuống dưới biển, bơi bơi bơi. Ôi tôi thích quá. Tôi rất là thích. Tôi nghĩ rằng bạn mình, những đứa cùng tuổi mình nó làm được thì mình cũng làm được. Cho nên tôi cũng bắt chước y như vậy. Nhắm nhắt cái mũi chạy thẳng ra biển, nhào xuống. Tôi có đâu có biết rằng nó bơi bơi được như vậy, nó phải học trước, nó phải quen trước. Tôi nhào xuống xong rồi thì cho đến hết hơi á, thì tôi quậy quạ quạ và tôi muốn đứng dậy. Ở dưới chân nó không có cái gì cứng hết, nước toàn nước, không có cái gì cứng để đứng dậy hết. Cho nên tôi hoảng loạn không biết phải quậy tay quậy chân và uống nước rất là nhiều. Thì trong cái lúc hoảng loạn như vậy thì tôi thấy rằng có một bàn tay xách tôi lên, đem tôi vô chỗ cạn hơn và để đứng xuống trên đất. Tôi đứng dậy, ho sặc sụa hết, vuốt mặt nhìn lên tôi thấy ba tôi đang cười. Thì ra là khi thấy cái thằng con trai mà chưa bao giờ biết biển của mình á, nó cắm đầu cắm cổ chạy ra biển thì ông biết chuyện gì xảy ra rồi, cho nên ông chạy theo một bên. Và cho đến khi tôi ngoắc ngoải sắp như chết ở dưới nước thì ông xách tôi lên và ông cứu tôi. Đó là một kinh nghiệm mà tôi nhớ hoài cho đến bây giờ. Ba tôi yêu thương tôi biết. Ba tôi chăm sóc tôi biết. Nhưng mà đó là cái kinh nghiệm trong sự yêu thương chăm sóc của một người cha đối với con cái. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, ba tôi chỉ là người. Mà một con người thì không đủ khả năng, không thể có mặt bên tôi luôn luôn để mà chăm sóc, để mà cứu giúp tôi. Nhưng mà tôi kinh nghiệm Đức Chúa Trời của tôi là đấng có thể làm được điều đó cho tôi. Tôi biết về Đức Chúa Trời, tôi cũng biết về cái kinh nghiệm, tôi cũng có cái kinh nghiệm về Đức Chúa Trời trong đấng cứu giúp, như những kinh nghiệm mà ba tôi khi nhỏ như vậy. Thưa quý ông bạn chị em, kinh nghiệm đó là mức độ cao nhất của cái sự biết. Quý ông bạn chị em đặc biết về Chúa, có thể quý ông bạn chị em học hỏi nhiều về Chúa, quý ông bạn chị em cần có cái kinh nghiệm. Và tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã có cái kinh nghiệm của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là biết Chúa, và đó là điều hết sức quý trong cuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được cái sự tế trị của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được cái sự cứu giúp, cái quyền năng cứu giúp của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được cái sự huấn luyện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Nói về sự huấn luyện, tôi xin mời quý ông bà chị em cùng đọc Phục Truyền đoạn 32, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 10 đến 12. Xin giải ra tôi đọc những câu này. Và đây là những câu mà tôi thấy rằng cái kinh nghiệm về sự huấn luyện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta thật là sâu sắc. Ở đây, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 10 đến 12. Quý ông bà chị em giải ra và tôi. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xà cánh ra sớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Thưa hội thánh, đây là kinh nghiệm của Môi-se. Kinh nghiệm của Môi-se với Đức Chúa Trời của ông. Chim phụng hoàng, tức là con eagle, là biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ đó. Chim phụng hoàng nó huấn luyện con, nó bay một cách hết sức độc đáo với ông bà anh chị em. Từ một cái tổ cao chót vót ở trên vách đá như vậy đó, khi thấy con mình đủ lông đủ cánh cần phải tập bơi rồi đó, một ngày kia nó hất con nó ra khỏi tổ. Từ trên cao con chim rớt xuống. Và khi rớt như vậy con chim hoảng loạn không biết việc gì xảy ra, cố gắng để đập cánh bay. Dĩ nhiên là nó chưa bay được liền. Nó cứ rớt xuống và nó đập cánh trong vô vọng như vậy rớt xuống. Thì lúc đó con chim phụng hoàng làm gì? Nó bay vòng quanh con của nó khi rớt xuống. Và thỉnh thoảng nó sớt con nó. Kinh Thánh dùng chữ sớt rất là hay quý mình nhé. Nó bay, nó sớt con nó. Và rồi những khi nó cõng con nó ở trên chéo cánh của nó. Và rồi nó lại tiếp tục hất con nó ra. Và con nó rơi xuống hoảng loạn và đập cánh, hết sức đập cánh. Và khi đến gần xuống mặt đất, nó sớt con nó cõng trên chéo cánh, nó bay lên tổ trở lại cho con nó nghỉ giải lao. Và lần này đến lần khác, nó làm như vậy cho đến khi con nó có thể bay thuần thục được. Quý ông bà chị em ơi, đây là hình ảnh mà Chúa là đấng huấn luyện chúng ta, làm cho chúng ta trưởng thành trong đức tin. Chúa cho những cái thử thách, những gian truân xảy đến. Nhưng rồi Chúa cũng ở bên cạnh chúng ta trong những gian truân, những thử thách đó, trong những lúc giống như chúng ta hoảng loạn mà đập cánh bay như vậy. Thì Chúa bay quanh chúng ta và thỉnh thoảng Ngài cũng sớt chúng ta và cõng chúng ta trong chéo cánh của Ngài. Đó là những lúc gì? Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời đã thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Chữ cám dỗ đây một mặt nó là chữ thử thách. Trong thử thách Ngài mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu đựng được. Trong thử thách Ngài thỉnh thoảng như con chim phụng hoàng sớt con mình và rồi cõng trên chéo cánh như vậy, để rồi chúng ta có thể chịu đựng được những thử thách đó, và rồi Ngài huấn luyện chúng ta qua những thử thách như vậy để chúng ta vững vàng, đức tin của chúng ta càng cao, càng neo chặt ở nơi Ngài hơn. Thưa quý bạn chị em, kinh nghiệm Chúa là mức độ biết Chúa cao nhất. Chúng ta không chỉ biết Chúa bằng lý thuyết, nhưng mà chúng ta biết Chúa bằng thực nghiệm, bằng cái kinh nghiệm của chính đời sống của chúng ta. Và bởi thực nghiệm, bởi kinh nghiệm đó, đức tin của chúng ta ngày càng cao hơn ở trong Chúa. Tôi xin được kết luận bằng một vài câu hỏi mà chúng ta sẽ tự trả lời trước Chúa khi chúng ta đối diện với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có những niềm tự hào cá nhân ở trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng có. Nhưng mà chúng ta đang hết sức tìm kiếm cày dựa vào những niềm tự hào cá nhân đó, hay là chúng ta đang ưu tiên cuộc đời của mình cho việc được Chúa và biết Ngài? Đó là câu hỏi thứ nhất của chúng ta. Câu hỏi thứ hai, khi mà chúng ta có được Chúa trong cuộc đời mình rồi, thì chúng ta đang ở mức độ nào của sự biết Chúa? Chúng ta biết Chúa, chúng ta biết nhiều hơn về Chúa, hay là chúng ta kinh nghiệm sâu sắc Chúa ở trong đời sống của chúng ta? Đó là câu hỏi thứ hai. Thưa quý ông bà chị em, đức tin của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào cái mức độ mà chúng ta biết Chúa. Cho nên khi mà chúng ta biết cái mức độ biết Chúa của mình đó, thì chúng ta cũng biết được cái đức tin của mình nó ngang ở cái mức độ nào trong đời sống. Xin Chúa ban ơn cho mỗi quý cụ, quý ông bà anh chị em, để chúng ta càng ngày càng biết Chúa nhiều hơn. Chúng ta đã có Chúa, chúng ta đã được Chúa, và chúng ta cần biết Ngài. Đây là cái ưu tiên số 1 ở trong đời sống mỗi con cái của Chúa. Xin Chúa ban phước cho mỗi quý cụ, quý ông bà anh chị em. Kính mời hội thánh đồng đứng dậy. Mỗi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện cho chính mình khi chúng ta đối diện với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta trả lời những câu hỏi cho chính đời sống của mình. Amen. Xin kính chào hội thánh.